Cậu ta trả lời trơn tru đến mức mọi câu đều có thể đúng mà vẫn không nói sự thật. Thầy phụ trách day chán, chuyện này cần thời gian, trước mắt quyết định đình chỉ vẫn giữ nguyên. Tối mai là hạn gửi bản dự thi. Nhà trường đã chọn Khải Minh thay em. Nhìn cái mất mát cuối cùng cũng có hình dạng, không còn là chữ tạm thời, không còn là lời hứa sẽ xem xét, bản thu tôi làm 3 tuần sẽ không được gửi đi. Khải Minh cúi đầu với vẻ áy náy vừa đủ, tôi sẽ cố không làm trường thất vọng. Tôi định đáp lại thì Trạch Ngôn bước vào. Cậu đặt một tờ cam kết lên bàn, nếu hội đồng cho rằng việc tôi di chuyển thư khiến hiện trường bị thay đổi, em nhận trách nhiệm phần đó. Nhưng việc ấy không chứng minh Vãn Ninh phát tán nội dung. Tôi nhìn cậu đã hứa không quyết định thay tôi. Tôi không nhận thay cậu, cậu quay sang thầy, em chỉ khai việc em đã làm. Thầy phụ trách đọc tờ cam kết, sắc mặt nặng hơn. Lục Trạch Ngôn, em biết hồ sơ tiến cử của em đang được xét chứ?
Ý, biết.
Lời khai này có thể khiến hội đồng kỷ luật đánh giá lại. Em biết. Tôi kéo Trạch Ngôn ra hành lang sau cuộc họp. Cậu không cần nộp ngay hôm nay. Nếu chờ đến khi an toàn mới nói thật, đó không phải chịu trách nhiệm. Nhưng cậu có thể mất suất tiến cử. Đó là phần tôi phải tự chọn. Tôi không thể phản bác bằng chính điều mình đã yêu cầu cậu học. Chúng tôi đi xuống cầu thang trong im lặng. Ở chiếu nghỉ tầng 3, Trạch Ngôn dừng lại. Có chuyện tôi chưa nói. Tôi dựa vào lan can. Hôm qua tôi đã hỏi cậu còn giấu gì. Chuyện này không liên quan trực tiếp lá thư. Vậy càng nên nói trước khi cậu tự quyết nó không quan trọng. Cậu nhìn sân trường ngoài cửa kính. Năm lớp 9, máy ghi âm của câu lạc bộ bị rơi vỡ. Cậu nghĩ mình làm vì là người cuối cùng dùng nó. Tôi nhớ, đó là lần đầu tôi được đọc bản tin. Tôi đã đặt máy lên bàn, sau đó chạy đi vì chuông vào lớp. Đến chiều, thiết bị vỡ dưới sàn. Trạch Ngôn nhận mình làm rơi và bị đình chỉ câu lạc bộ một tháng. Cậu bảo đã quay lại lấy dây cắm. Không, tôi thấy Chu Khải Minh nghịch chân giá, nhưng không chắc cậu ta làm đổ. Cậu đang chuẩn bị thi tuyển ban phát thanh. Tôi nghĩ nếu nhận lỗi, chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn. Tôi thấy lạnh dọc hai cánh tay. Cậu không bảo vệ tôi nói. Cậu lấy mất cơ hội để tôi tự tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi biết. 3 năm qua, tôi tưởng mình nợ cậu. Cậu không nợ, nhưng cậu để tôi tin như vậy. Trạch Ngôn cúi đầu, đó là điều tôi sai nhất. Tiếng chuông cuối giờ vang lên, học sinh tràn khỏi các lớp, đi ngang qua chúng tôi như một dòng nước. Tôi từng nghĩ hành động của Trạch Ngôn là bằng chứng cậu luôn đứng về phía tôi. Bây giờ tôi hiểu một người có thể thật lòng muốn bảo vệ mình và vẫn làm mình tổn thương nếu họ tin tình cảm cho họ quyền lựa chọn thay mình.